Hồi 14, dạo địa ngục giá lạnh. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 9 năm Bính Thìn 1976, thơ Hàng phong thích cốt tiệm sơ đông, lạc thiện do như nhất thập tùng, vạn lục sơn di thành tuyết hải, trúc mai kính ngạo ngập ca phong. Dịch: các sương gió lạnh lúc sang đông, vui đảo gan bền tựa đá thông. Non chuyển ngàn xanh thành biển tuyết, đỉnh cao mái trúc chẳng siêu lọc. Theo Tế Phật, mùa thu qua dần, mùa đông khắc nghiệt đang tới. Thời tiết thay đổi lạ kỳ, chúng sanh đau ốm ngày càng nhiều, là bởi không biết thích ứng với khí hậu. Bữa nay ta đưa dương sinh dạo thăm ngục giá lạnh, ở cõi âm cũng gặp cái cảnh gió lạnh thấu xương, không hiểu con có chịu nổi hay không. Dương sinh thưa ân sư, con vừa mới bị cảm, bữa nay trời lại giá buốt, con nghĩ để bữa khác hãy tới ngục giá băng. Bữa nay dạo thăm chốn khác, không rõ ý kiến của thầy như thế nào. Tế Phật, đâu có được. Đã thông tri là mình phải dạo thăm ngục giá băng xong xuôi rồi, nửa chừng chẳng thể thay đổi, như con sợ không chịu nổi lạnh, thầy cho con 3 viên thuốc nguồn ấm này, uống mau đi, không được kéo dài thời gian. Dương sinh, cảm ơn thầy đã ban cho con thuốc tiên, con đã uống xong. À, con cảm thấy khắp mình nóng rang, không còn lạnh nữa. Tế Phật, mau lên đài sen. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, phía trước, tại sao không có lấy một bóng người, chỉ thấy một trái núi hoang phủ tuyết trắng, hình như tuyết vừa rơi, không thấy cây xanh tốt, chỉ có ít cây khô trụi lá, đây là chỗ nào? Tế Phật, nơi đây gần địa ngục giá băng, núi đó vì chịu ảnh hưởng băng lạnh, quanh năm có tuyết lạnh lẽo lạ thường, chúng ta không đi đường âm phủ nên không thấy bóng người. Với lại, mình ngồi đài sen bay trên không nữa, con theo thầy đi tới sườn núi phía bên trái là mình gặp địa ngục giá băng. Dương sinh, chốn hoang vu này chẳng có đường xá chi hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo. Càng đi tới càng cảm thấy giá băng, phải chăng vì 3 viên thuốc tiên hết còn công hiệu? Tế Phật, công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính dược của thuốc tiên là quan hệ qua lại, đợi một lát sẽ thấy thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày. Con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh chết cứng đâu. Dương sinh, phía trước có một dãy phòng đều làm băng gỗ sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề địa ngục giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với phòng. Tại sao phía trong không có bày biển chi cả? Tế Phật, ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị chi cả. Dương sinh, trên đường có vài âm binh áp giải chừng 10 người, vừa nam vừa nữ, không rõ nó phải dẫn tới ngục này chịu tội không. Tế Phật, đúng đấy. Phía trước ngục quan và tướng quân đã tới. Dương sinh sửa soạn vái chào. Dương sinh kính chào ngục quan cùng tướng quân, chúng tôi phụng chỉ dạo địa ngục, xin các vị chỉ bảo tường tận cho. Một quan miễn lễ, chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của chúa công Sở Giang Vương nên đã rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên dương gian sẽ xuống thăm bản ngục cho thấu tỏ sự tình để viết sách Địa Ngục Du Ký hầu thức tỉnh giáo hóa người đời 12 vị theo chúng tôi vào thăm ngục. Dương Sinh xin đa tạ. Tế Phật, chúng tôi vào thăm thẳng ngục Giá Đăng, chẳng cần vào trong nhà làm chi nữa. Ngục quan cũng tốt. Dương Sinh, ngục Giá Băng ở giữa hai tay núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót. Phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào, kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tay run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Trước mặt có hai ông già nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói với tôi điều gì. Thưa Thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng này không? Ngục quan, để tôi lôi vài tội hồn lên, để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi. Dương Sinh, tốc tốc xin hỏi lão tiền bối ở dưới đó cảm thấy thế nào? Tội hồn băng trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa, thân thể đông cứng sắp hết cầm cự nổi. Ngục quan, tướng quân mau đem nước gừng cho nó uống để giúp đỡ nguyên khí. Tướng quân uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống, để viết vào sách khuyến thiện hầu giáo hóa người đời, đừng bắt chước làm chuyện bậy giống ngươi, để sau khi chết khỏi rơi xuống địa ngục này. Tội hồn, tôi lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang, chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một bữa, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những báu vật tem tiền cũ, đồ cổ cất giấu sẽ bị đánh cắp. Bèn nhờ tôi giữ giùm. Tôi vì một phút tham lam đem tất cả đồ bạn gỡ dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về hỏi xin lại tôi các món đã gỡ, tôi trả lời khó nói quá, nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Tất cả những báu vật của tôi sưu tầm cũng bị nó lấy luôn, không còn một món nào. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong, thốn tim buốt ấp, than tiếc không dứt, đã bị đánh cắp làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tới 56 tuổi, bị ung thư gan chết, hồn xuống âm phủ, về đâu cõi âm đã biết rõ tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại. Kết cục tôi phải cúi đầu nhận lỗi, bị Sở Gian Vương ở Đệ Nhị Điện phán đầy 5 năm ở ngục Giá Băng. Hằng ngày chịu cảnh băng đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với ngục quan tha cho tôi để sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này, có được không? Dương Sinh, xin ngục quan giảm bớt tội 1-2 phần, có được không? Ngục quan, đây là luật âm phủ xử phạt, nếu không có lệnh của Minh Vương, tôi không dám sửa đổi. Bây giờ tôi có thể cho uống thêm chút nước gừng, cũng kể như là ưu đãi lắm rồi. Không được cầu cảnh thêm gì nữa, có thể hỏi thêm bà lão kia xem vì cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này. Dương Sinh, bà lão này bị đông lạnh, chịu không nổi, ngã lăn ra đất. Hỏi làm sao, bà ta trả lời được. Tướng quân cho bà ta uống chút nước gừng, giải lạnh, để hồi tỉnh lại. Tướng quân được uống mau đi, để còn trả lời những câu hỏi của thiện sinh. Trái lệnh, sẽ bị xử tội nặng thêm. Tội hồn ôi, tôi đau khổ quá rồi. Cái lạnh da băng giống hệt cái lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở dương gian. Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú bà chuyên nuôi em út, ẩn nấu nơi nhà nhỏ phòng dơ chứa trên 10 thiếu nữ. Trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hàng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tòng thì bị bắt giam hoặc bị các tay du côn chuyên dắt mối trừng trị. Trong số đó rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc khách chơi chuộc ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự do cho tấm thân. Tôi bèn lớn miệng đòi một số tiền to, có kẻ không đủ tiền chuộc thân suốt đời, chôn vùi tuổi thanh xuân trong đậm buôn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút sắc rượu chè vô độ, cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Vương giảm thọ 10 năm vì nghiệp ác quá sâu, trước bị đày ở ngục đùng phân nước tiểu, chịu khổ 5 năm. Sau khi mãn liền, bị chuyển qua đây để tiếp ngục gia băng 31 năm. Mãn hạn kỳ này chưa rõ sẽ bị tái giam ở những ngục nào. Từ khi chết tới nay, nào như chịu khổ vì bùng phân nước tiểu băng giá lạnh buốt, hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều, chỉ biết oán hận chính mình đã tạo quả báo quá nhiều. Ngục quan còn tội hồn sau chót này, mau đem chuyện đã làm ở cõi thế khai hết. Tướng quân lấy nước gừng đổ cho nó phục hồi nguyên khí, để nó nói cho trôi chảy. Tướng quân tuân lệnh, thưa đã giải hàng cho nó xong rồi. Dương Sinh xin hỏi tiểu thư, vì cớ gì cô phải đến ngục gia băng? Tội hồn nói rằng, càng thêm xấu hổ, lúc 18 tuổi tôi theo một đoàn ca vũ, cùng các đoàn viên đi biểu diễn các nơi, thường là biểu diễn thoát y để câu khán giả. Về sau vì làm ăn khá, đoàn giải tán, bèn đổi nghề gái đi khách, thường được kêu đi khách hoặc biểu diễn thoát y cho khách coi. Do đó làm quen với một thương gia giàu có, mướn nhà ở riêng làm vợ bé năm 36 tuổi. Vì hai người không hợp ý nên chia ly. Có lần vì quẫn trí uống độc dược tự tử, khi chết bị giam tại thành Chết Quan 5 năm, sau đó bị đày tiếp tại ngục gia băng, đến nay đã 3 năm, còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đấm, tay chân buốt cấm, khí lạnh thấu tim, hối hận không còn kịp nữa. Khuyên nữ phái ở thế gian, ngàn lần chớ nên đi theo con đường không chính trực của tôi. Ngục quan tội hồn này, lúc sống không hành nghề lương thiện, chuyên vũ khỏa thân, biểu diễn các màn dâm đảng, phá hoại các phong tục tốt lành, lúc sống đã không chịu mặc quần áo tươm tất, sau khi chết đã bị xử đày ở ngục gia băng, khiến nàng cố tìm quần áo để che cho bớt lạnh nhưng chẳng được. Có tội thì chịu báo ứng, tội hồn này còn nhiều tội khác, sau khi mãn hạn ở đây sẽ còn giải giao qua điện khác. Mong phụ nữ trên thế gian coi đó làm gương, tướng quân mau áp giải ba tội hồn này trở lại ngục. dương sinh, địa ngục này sương trắng bốc lên như khói tỏa, thấy hiu hiu lạnh. Tế Phật, đó là khói lạnh, khí lạnh tỏa ra đó. Ngục quan phàm kẻ nào ở đời nhận tiền bạc đồ vật kẻ khác gỡ mà lấy lén, chiếm làm của riêng, mở nhà chứa điếm, không cho gái giang hồ hoàng lương, lãng phí xa hoa quá mức, coi thường đồ nội quá, mặc toàn tơ lụa nhập cảng để chứng tỏ mình giàu, không biết dùng số tiền mua quần áo để giúp đỡ dân nghèo khỏi rét. Đàn bà thích mặc đồ hở hang, dùng toàn quần áo hở lưng, hở bụng, hở đùi, cố ý phô trương thân xác để mê hoặc người ta, vân vân. Các loại người không sợ lạnh giá, những kẻ tham cầu trang sức, sau khi chết tất cả đều bị xử phạt, đày ở ngục giá băng để được hưởng cái thú vị của sự mát mẻ. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, chúng tôi sắp trở lại thánh hiện đường. Dương sinh đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, mong sớm được gặp lại. Ngục quan xin tiễn chào Tế Phật. Dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh thưa thầy, con đã sẵn sàng, mình có thể trở về hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Đọc đến đây chúng ta đã thấy rõ rồi, vạn sự do chúng sanh, sanh ra thì phải gánh. Mà ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để minh cảm lục căn lục trần, để làm pháp luân thường chuyển, để thấu triệt cái nguyên lý của ngũ tạng của chúng ta. Vì ngũ tạng nó là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ, nó có năm ngũ sắc ở trong đó, nó biến thể ra, nó tạo thành cái tánh. Tánh sân si, tánh buồn tủi, đủ loại tánh. Mà nếu chúng ta không dùng cái nguyên khí của trời Phật mà để làm điều hòa cái nội tạng của chúng ta thì không bao giờ mong sửa tâm sửa tánh. Miệng nói tu không hành nội tạng là kêu bằng thiếu tu. Cho nên các bạn đã có một cơ hội rất tốt là tâm thức hành. Bất cứ giá nào, nói là người kia hành giỏi hơn tôi, có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ là pháp luân nhiều ít, nhưng mà tôi cố gắng làm. Nay tôi mở một chút, mai tôi mở một chút. Tôi càng ngày tôi càng thấy cái tánh sân si tâm tối của tôi, chứ đừng có thấy cái tánh tốt, thấy cái tánh xấu. Rồi tự mình phải chỉ mặt mình xấu sửa thì luôn luôn các bạn tiến, mà tiến tới vô cùng, không có bị thất bại. Bạn làm sao tìm được cái tánh xấu của các bạn là quý lắm rồi, là địa ngục khỏi chứa nhiều người ở tương lai. Địa ngục không có cần chứa các bạn nữa, vì các bạn ăn năn rồi. Thích tìm ra cái tánh xấu của chính mình, cái tánh hư tật xấu của mình phải hy sinh nó đi, không có nuôi dưỡng nó nữa thì tương lai không bị nữa. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đã ngừa mà phải hành. Đừng nói tôi tu rồi tôi ngừa được, không, tôi không hành làm sao tôi ngừa được, tôi phải hành. Vậy tôi học một khóa làm người ở thế gian này, sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt, mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Cho nên các bạn đã học khóa A-di-đà, đã phân tách nội tâm nội tạng của các bạn vi diệu vô cùng chứ không phải tầm thường. Trong đó có lục căn lục trần, có vạn linh cộng tác với bạn, mà cái sự trách nhiệm là sự sáng suốt của bạn là phần hồn. Cho nên cái phần hồn của các bạn là quan trọng, cho nên mang tội là phần hồn mang tội, và cơ thể các bạn động loạn cũng là phần hồn mang tội. Cho nên chúng ta tu điều hòa cơ thể, sửa tâm giữ tánh, đạt cho minh tâm kiến tánh, là thấy sự sai lầm của chúng ta là chúng ta không còn tái phạm nữa. Và chúng ta cố gắng đi nữa, tiến nữa, học nữa để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Miếng cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà. Rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ. Phải tiến chứ. Một cái đạo hạnh tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng theo thời đại. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển là hít cái thanh khí vô, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, là nay một chút mai một chút, nó sẽ càng ngày càng dài. Nó càng dài thì càng đỉnh thì càng sức. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô ngục nữa mà đi trình diễn với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới đúng theo trong kinh kệ đã chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh, giải nghiệp tâm mới về thanh tịnh. Mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn, thì làm sao mà các bạn trở về thanh được? Mà nếu nói là tôi giải nghiệp tâm là phải hành lắm, phải làm chúng ta mới giải được. Nếu không làm không giải, không có ông thần ông thánh nào mà xuống mà giải nghiệp cho các bạn được hết đó. Các bạn làm là tạo nghiệp, hung hăng giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa, không hung hăng, không hung hờn giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì, tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là một khi giới trường cửu từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa. Thấy không, các bạn đã làm mẹ làm cha, có người mẹ nào mà không thương con? Người mẹ nào mà không tha thứ con? Dày vậy nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người. Mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, là chúng ta trở về với cái chân thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu các bạn bừng sáng rồi, không biết các bạn đứng ra gây lộn với một người thường sao? Không, các bạn biết thương yêu. Các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều, các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn. Rồi các bạn phải nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục đó. Rồi các bạn nhìn tới mẹ hiền các bạn, mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu. Để đón tôi. Đón tôi lâm trần, tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà người mẹ tôi nhịn nhục hết sức mới nuôi tôi ngày nay được lớn, được khôn lớn. Tôi đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục. Ngài là một đức nhịn nhục trong gia can của tôi mới có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi chúng ta nhìn tới trời Phật nhịn nhục biết bao nhiêu để cho chúng ta học và khám phá ra những cái triết lý siêu việt như bây giờ chúng ta đang nghe điện du ký và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của trời Phật đã cho chúng ta có cơ hội ăn năn trở về với chính mình, nhiên hậu mới dâng hoa sen tốt đẹp cho Ngài, là tâm thanh tịnh của chúng ta. Nhưng các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, rồi sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi tới 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, là đạt tới thanh tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Còn hạ giới mà động loạn, ngồi chừng 5 phút là đứng dậy rồi. Cho nên hạ giới nhiều người tu, tuổi trẻ bị thử thách, đừng ngồi 1 tiếng cho nó kéo xuống, đòi hỏi sự dâm dục. Đó, để phân minh cái hạ giới là cái gì và thượng giới là cái gì. Cho nên có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ tưởng lên trên bộ đạo là trung tâm chân tâm, còn cái tim bằng xương bằng thịt này là phàm tâm. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài. Lúc đó không còn sự lo âu nữa. Ngài tu ở giữa rừng đậm loạn, thú dữ không? Tất cả là trượt có thể xâm chiếm Ngài bất cứ lúc nào. Mà kể cả sự ăn uống không có nữa. Biết bao nhiêu sự tủi nhục, nhịn nhục vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết. Có băng từng để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng ta tu một chút, mai chúng ta tu một chút, rồi chúng ta lần lần cũng đi tới cái con đường ngộ Ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta
và chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điển của trời Phật, chứ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Không có thanh khí điển lấy gì sống. Mà thanh khí điển nó siêu diệu vô cùng. Các bạn hít chừng nào có chừng đấy, mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng minh sự sai lầm của mình, là có phải ánh sáng vào nội tâm không? Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình, có phải chúng ta đã đem cái lửa thiên vào đốt sự trần trược và tạo cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu các bạn xem kinh, các bạn thấy họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chập chững thôi, thực hành để đi tới, rồi chúng ta có thể tác những cái lời mà chúng ta gặt hái được, để cho cậu tiến noi theo và họ được cứu rỗi trong thực hành, chứ không còn sự cầu xin nhờ đỡ rồi tự mình phỉnh phờ mình và phản bội lấy mình nữa. Cho nên tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn đường, nên cố gắng thực hành nữa. Đây là những tài liệu quý báu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội, sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thanh tịnh.